Bác Tim mến chào các cháu thiếu nhi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về đề tài bắt nạt và bị bắt nạt. Đó là hai cái áp lực khác mà chúng ta có thể phải đương đầu trong lứa tuổi dậy thì. Các cháu còn nhớ áp lực có nghĩa là gì hay không? Đó là cái sức ép đặt lên trên chúng ta. Và sức ép mà chúng ta đang nói đây là sức ép về vấn đề tâm lý. Sức ép của cái sự bắt nạt và bị bắt nạt là cái áp lực buộc các cháu phải nghe theo những bạn xấu để bắt nạt những người yếu sức, và là cái áp lực mà khi chính các cháu bị bắt nạt bởi những kẻ xấu. Cả hai cái áp lực này đều rất là mạnh và gây ra nhiều cái hậu quả nghiêm trọng còn lại đến lâu dài. Tệ nạn những kẻ xấu, mạnh sức, hợp nhau để bắt nạt người yếu sức hơn mình, xảy ra trong mọi thời đại và khắp nơi trên thế giới. Mỗi một tập thể trong xã hội, từ xóm làng hay là khu phố, đến trường học hay là nơi làm việc, trong nhà tù hay là trong các tổ chức, tôn giáo, đều có cái tệ nạn bắt nạt. Sự bắt nạt không phải chỉ diễn ra một cách trực tiếp mặt đối mặt giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt, mà nó còn lan truyền ra trên các phương tiện truyền thông, qua tin nhắn điện thoại, qua các phòng trò chuyện, còn gọi là chat room, và các trang mạng xã hội của cá nhân, tạo thành cái hiện tượng gọi là sự bắt nạt trên mạng. Có lẽ ít nhiều gì thì các cháu cũng đã từng chứng kiến cảnh ở trong xóm làng hay là khu phố của mình, hoặc là ở trong trường học của mình, có đứa trẻ bị những đứa trẻ khác xúm nhau lại, vô cớ hiếp đáp. Thì như vậy, đứa trẻ ấy là nạn nhân của tệ nạn bắt nạt. Sự bắt nạt được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, như là mắng chửi, đánh đập, cướp giật tiền bạc, tài sản, hoặc là làm nhục bằng các hình thức khác. Sự bắt nạt cũng có thể là do một nhóm trẻ gây ra cho một người lớn tuổi, nhất là trong số những người ăn xin, tật nguyền, không nhà không cửa. Hầu hết những trẻ em chứng kiến cảnh người khác bị bắt nạt đều lờ đi, không dám lên tiếng can ngăn hoặc là báo cho các bậc có thẩm quyền biết, vì sợ rằng mình sẽ bị kẻ xấu trả thù. Khoảng 50% các nạn nhân bị bắt nạt cũng không dám báo với cha mẹ, thầy cô về sự mình bị bắt nạt. Nghĩa là cứ hai cháu bị bắt nạt thì trong đó có một cháu không dám nói lại cho ai biết hết, dù là cha mẹ hay là thầy cô của mình. Ở tại Hoa Kỳ, có khoảng 28% số trẻ em từ lớp 6 đến lớp 12 bị bạn học xấu bắt nạt. Và có khoảng 40% người lớn bị bắt nạt trong nơi làm việc. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chỉ riêng tại Hoa Kỳ, mỗi một ngày có đến khoảng 160.000 trẻ em không dám đi học vì sợ bị bạn học xấu bắt nạt. Mỗi năm có nhiều trẻ em người Mỹ tự tử vì bị bắt nạt, nhất là các trẻ em nữ trong lứa tuổi từ 10 cho đến 14. Chính phủ Hoa Kỳ đã phải cho thiết lập một cơ quan chuyên phụ trách ngăn chặn việc bắt nạt và lập ra các luật liên quan đến tệ nạn bắt nạt. Tệ nạn bắt nạt trong lứa tuổi học sinh có thể bắt đầu với một đứa trẻ lớn hơn, có sức mạnh hơn những đứa trẻ khác cùng trang lứa, nhưng mà lại có cái tính xấu, vui thích trong cái sự gây ra bất công và đau khổ cho người khác, nên nó tìm cách bắt nạt những đứa trẻ khác yếu sức hơn mình. Rồi theo thời gian, đứa trẻ xấu ấy tụ tập những đứa trẻ xấu khác ở dưới quyền của mình mà lập thành một băng đảng. Tệ nạn bắt nạt ở trong lứa tuổi học sinh cũng có thể xảy ra khi một đứa trẻ có điểm nào đó khác với các bạn học của mình, bị các bạn học xúm nhau, chỉ trích, bêu rếu, chê cười, tẩy chay. Tẩy chay ở đây có nghĩa là không chơi với. Thí dụ như là quá mập hay là quá ốm, có dị tật hoặc là có thẹo, có vết trên thân thể, bị kém trí khôn, học lực kém, cách ăn mặc không giống số đông, con nhà nghèo, hoặc là khác chủng tộc, vân vân. Tệ nạn bắt nạt gây tác hại trên chính những kẻ làm ra cái sự bắt nạt cũng như trên những nạn nhân của sự bắt nạt. Những tác hại ấy có thể kéo dài cho đến khi kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt đã trưởng thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ. Và bắt tim tóm lược một số những cái tác hại đối với những người làm ra cái sự bắt nạt như sau. Thứ nhất, kết quả học tập thấp vì thích trốn học hoặc là bị kỷ luật vì tính xấu không được đến trường. Thứ nhì, trở nên một người nóng tính, cọc cằn, thô lỗ. Thứ ba, dễ gây sự, đánh nhau, phá hoại tài sản của người khác, bỏ học. Bỏ học ở đây tức là không còn đi học nữa, nghỉ học sớm và không có hoàn tất cái sự học tập của mình. Thứ tư, dễ sa ngã vào trong cái sự ghiền nghiện ma túy vì ưa thích cảm giác mạnh. Thứ năm, khó duy trì các mối quan hệ trong xã hội vì cá tính của mình khiến cho người khác xa lánh. Thứ sáu, sau khi có gia đình riêng sẽ tiếp tục bắt nạt chồng hoặc vợ và các con của mình. Thứ bảy, có khuynh hướng chống đối các trật tự trong xã hội. Thứ tám, dễ sa ngã vào các việc làm phạm pháp. Thứ chín, dễ trở thành những tội phạm can tội, hành hung, cướp, giết, hãm hiếp người khác, vân vân. Còn đối với các nạn nhân bị bắt nạt thì có những tác hại mà bắt tim tóm lược như sau. Thứ nhất là bị thương tổn thân thể nếu bị đánh đập. Thứ nhì là mang mặc cảm tủi nhục vì bị chà đạp nhân phẩm. Nhân phẩm tức là cái phẩm chất tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho loài người của chúng ta và cũng là cái quyền của một người được người khác đánh giá và tôn trọng một cách xứng đáng, được đối xử một cách công bằng vì mình là người. Thứ ba, mang mặc cảm thấp hèn, nghĩ rằng mình không đáng để được tôn trọng. Thứ tư, mất ngủ, ăn uống thất thường. Thứ năm, tránh né việc đi học, kết quả học tập thấp. Thứ sáu, dễ bị bệnh và thường mắc các chứng như là đau dạ dày, nhức đầu, đau nhức bắp thịt vì áp lực tâm lý. Thứ bảy, nhút nhát, tránh sự giao tiếp trong xã hội. Thứ tám, lo lắng, sợ hãi. Thứ chín, thường xuyên bị chứng trầm cảm, tức là cái chứng buồn bực, khó chịu, không tha thiết đến cuộc sống. Thứ mười, sức khỏe yếu kém vì lo lắng, bất an và ăn ngủ không điều độ. Thứ 11, dễ nảy sinh ý muốn tự tử. Thứ 12, dễ làm ra những hành động tự làm hại thân thể để giải tỏa áp lực của chứng trầm cảm. Thí dụ như là tự cắt da thịt của mình. Thứ 13, dễ lạm dụng các chất ma túy để tránh áp lực của sự trầm cảm. Và vân vân. Nếu các cháu bị những đứa trẻ xấu ép buộc các cháu phải nhập vào băng đảng của chúng để bắt nạt những đứa trẻ khác, thì đó chính là các cháu bị chúng áp lực các cháu để làm điều xấu. Các cháu có thể bị chúng đe dọa sẽ biến các cháu thành ra nạn nhân của chúng nếu các cháu không gia nhập băng đảng của chúng. Các cháu cũng có thể là nạn nhân bị bắt nạt. Khi ấy thì các cháu phải gánh chịu áp lực của sự sợ hãi, tủi nhục. Trong cả hai trường hợp này, các cháu hãy làm những điều sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện dâng trình sự việc lên Chúa, xin Chúa bảo vệ mình, xin Chúa ban cho mình sự can đảm và khôn sáng trong cách giải quyết vấn đề. Khi mình trình bày vấn đề với cha mẹ, thầy cô và khi mình đối đáp với những kẻ xấu. Thứ nhì, lập tức trình bày sự việc với cha mẹ hoặc anh chị, yêu cầu họ đưa mình đến gặp thầy cô để trình bày sự việc. Thứ ba, nếu những kẻ xấu vẫn không để yên cho các cháu, thì các cháu nhờ cha mẹ, anh chị báo với công an địa phương. Nếu công an địa phương không giải quyết, thì nhờ các cơ sở truyền thông như là TV, báo chí lên tiếng. Thứ tư, các cháu cần thu thập các video ghi lại cảnh bắt nạt của những kẻ xấu để đưa cho cha mẹ, thầy cô, công an hoặc là các cơ sở truyền thông. Và thứ năm, sau cùng, nếu vẫn không giải quyết được sự việc, thì các cháu cần phải rời khỏi địa phương hoặc là trường học của mình Đây là việc mà gia đình các cháu phải tìm cách thực hiện để bảo vệ các cháu, khi mà ngay cả chính quyền và dư luận cũng không thể bảo vệ các cháu. Nếu các cháu chứng kiến cảnh người khác bị bắt nạt, các cháu hãy kín đáo dùng điện thoại để ghi âm thu hình cảnh bắt nạt. Sau đó tự mình, hoặc nếu cần, thì nhờ cha mẹ hoặc anh chị của mình, chia sẻ đoạn phim ấy với cha mẹ của người bạn học bị bắt nạt và thầy cô trong trường. Nếu sự bắt nạt liên quan đến sự đánh đập làm người bắt nạt bị thương, thì các cháu phải nhanh chóng gọi số 113 cho công an, cảnh sát. Nếu các cháu nhận thấy mình có đủ sức để can thiệp, thí dụ các cháu biết các thế cận chiến để tự vệ, thì các cháu nên lên tiếng can thiệp, yêu cầu các kẻ xấu không được tiếp tục bắt nạt nạn nhân, rồi giúp nạn nhân, đưa nạn nhân đến gặp thầy cô hoặc là cha mẹ của nạn nhân để báo cáo sự việc. Nếu các cháu là người bị bắt nạt mà các cháu có sức chống cự, thì các cháu phải lớn tiếng phản đối để thu hút sự chú ý của nhiều người chung quanh. Rồi khi kẻ bắt nạt đến gần tấn công các cháu, thì các cháu bình tĩnh đánh trả một cách nhanh, mạnh và chính xác, bằng cách đá vào đầu gối hoặc là hạ bộ, đấm vào sống mũi, quai hàm hay là chấn thủy. Chấn thủy ở đây là cái điểm ở giữa ngực, phía trên rốn và dưới xương ức của chúng ta. Như thế thì những kẻ bắt nạt sẽ biết là chúng không thể bắt nạt các cháu. Nếu các cháu không có sức chống cự thì bỏ chạy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu không thể bỏ chạy mà bị bao vây thì cũng thừa lúc kẻ bắt nạt sơ ý, tấn công thật nhanh như bác đã hướng dẫn trên đây, rồi bỏ chạy. Và sau đó, điều quan trọng là các cháu phải báo ngay với cha mẹ, thầy cô. Các cháu cũng có thể báo với, cầu cứu với những người lớn gần đó. Quyền tự vệ là quyền chính đáng đối với luật pháp của loài người lẫn luật pháp của Thiên Chúa. Quyền tự vệ có nghĩa là quyền chống trả khi mà mình bị kẻ khác bắt hại mình. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã bảo các môn đồ của Ngài, nếu ai không có gươm thì hãy bán áo để mua gươm, như đã chép trong Luca đoạn 22, câu 36. Mục đích mua gươm là để các môn đồ có thể tự vệ trước quân trộm cướp khi đi đường, vì Chúa sẽ không còn đi bên cạnh họ. Nhưng Chúa cũng dạy chúng ta phải khôn sáng, không chống cự kẻ dữ, theo lời của Chúa ở trong Ma-thơ đoạn 5, câu 39. Kẻ dữ là kẻ mạnh sức hơn chúng ta, bắt nạt chúng ta mà chúng ta không có sức để tự vệ, đặc biệt là trong trường hợp chính quyền bắt hại chúng ta. Các cháu nên đưa ra ý kiến thành lập các đội chống bắt nạt trong trường của mình để dẹp đi tệ nạn bắt nạt ở nơi trường học. Thành lập các đội chống bắt nạt ở trong trường bằng cách kêu gọi những học sinh có sức mạnh và lớn tuổi nhất ở trong trường họp lại thành các đội để mà kiểm soát cái vấn đề người này bắt nạt người khác ở nơi trường học của mình. Là con dân của Chúa, chúng ta không được tham dự vào bất cứ một hình thức bắt nạt nào, bởi vì Chúa không cho phép chúng ta đối xử bất công, thiếu tình yêu thương với người khác. Lời Chúa dạy chúng ta phải yêu người lân cận như chính mình. Người lân cận là người mà chúng ta gặp được ở trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là một trong hai điều răn lớn của Thiên Chúa, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 22, từ câu 35 đến câu 40, mà bác Tim trích đọc sau đây. Có một người trong nhóm họ là một thầy dạy luật, hỏi để thử Ngài rằng: "Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?" Đức Chúa Giêsu phán với ông: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn. Còn điều răn thứ nhì cũng lớn như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình." Hết thảy luật pháp và những lời tiên tri đều được treo trong hai điều răn này. Các cháu thiếu nhi thân mến, chắc các cháu cũng đã từng nghe nói đến cái lời dạy của ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử là một giáo sư lớn của Trung Quốc, đã dạy cho học trò như thế này: điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đó là một lời dạy đạo đức khuyên người ta đừng làm ác. Nhưng lời của Đức Chúa Giêsu Christ thì truyền dạy cho con dân Chúa phải tích cực làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình, như đã chép trong bài thơ đoạn 7 câu 12 là câu gốc của tuần này của chúng ta. Vậy bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì các ngươi cũng hãy làm điều ấy cho họ, vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri. Học theo câu nói của Khổng Tử thì chúng ta chỉ không cần làm điều ác, nhưng vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta vừa không làm điều ác mà lại tích cực làm cho người khác những điều lành mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Bác tìm chúc các cháu luôn đứng vững trong đức tin nơi Thiên Chúa, nhờ ơn Chúa mà vượt qua mọi áp lực xấu của bạn bè, của dư luận, sống thánh khiết theo lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. Amen.